sư mà tối thượng của Phật giáo Tây Tạng hiện tại là Tsongkhapa cũng nói hẳn như vậy. Đức Phật không phải là bậc cứu thế chủ, mà chính mỗi người chúng ta đây á phải tự cứu mình. Bởi vì sao mà Tsongkhapa nói như vậy? Là bởi vì đi lái rằng là chỉ có một cách để cứu thôi, một cách để mình cứu mình thôi, đó là phải tự cứu. Phải tự cứu, cho nên Đức Phật chỉ cho mình cách thức để tự cứu. Mà nếu mà Đức Phật mà lại cứu được mình ngay đó, thì là không phải là cái đó gọi là tự cứu nữa. Thành ra Đức Phật chỉ có cách chỉ cho mình cái phương pháp tự cứu, để mình tự làm và tự cứu mình. Đó chẳng khác gì là cái câu chuyện mà gọi rằng là Viên Sa Sư Bị mà ném củi vào cho cháy thêm, để cho Tuyết Phong Nghĩa Tồn phải tháo chạy ra ngoài. Là tại vì mỗi người chúng ta đây chỉ có tự cứu được thôi. Đức Phật không cưỡng bức mình, không ép mình vào cái cảnh cứu. Tại vì không ai cứu được ai trừ một phương pháp là tự cứu. Cũng như không ai có thể khỏe dùm ai, không ai có thể no dùm ai, và không ai có thể chịu khổ cho ai, không ai có thể hưởng cái lạc cho ai. Thành ra mình đối với lại tất cả mọi sự thì mình lãnh lõi tự chi thôi. Anh chỉ có một cách để cứu là phải tự cứu. Và Đức Phật là cái người cứu mình bằng cách chỉ cho mình cái phương pháp tự cứu, để mình tự cứu. Còn nếu mà phương pháp tự cứu mà Đức Phật làm luôn thì đâu gọi là phương pháp tự cứu. Chính vì tự cứu cho nên Đức Phật chỉ còn một cách cứu thôi, là bày cho mình cái cách tự cứu để mình tự làm. Chuyện nó chẳng có gì lạ. Cũng như bác sĩ không phải là người mà thật sự nói là người bác sĩ người chữa bệnh cũng được, nhưng mà thật sự là người mà làm dứt bệnh của chính mình thôi. Tại bây giờ bác sĩ là chỉ cho mình cái phương cách để cho mình hết bệnh, chứ không phải là bác sĩ làm cho mình hết bệnh. Mà bác sĩ chỉ cho mình cái phương cách để hết bệnh, tức là uống thuốc. Và mình sẽ hành cái vấn đề đó, mình uống thuốc và mình hết bệnh. Còn không thể nào mà bác sĩ, mình không cần uống thuốc, mình không cần làm bất kỳ gì hết, rồi bác sĩ lo liệu hết mà mình hết bệnh. Không được. Thành ra trên nguyên tắc mà nói bác sĩ chỉ bệnh cho mình, chỉ hết bệnh cho mình cũng đúng. Đó. Nhưng mà cũng không hoàn hảo lắm. Mà thật ra còn một cái yếu tố là mình nữa. Là bác sĩ là người chỉ cho mình làm thế nào để hết bệnh, và mình làm. Nên bác sĩ kê cái toa này là mình tự làm đấy. Nhưng mà uống thuốc gì, uống lúc nào, uống bao nhiêu liều lượng, mà mình tự làm và mình hết. Còn nếu mà mình cứ chỉ ỷ lại thôi, mà mình không làm gì hết, mà mình chỉ ỷ lại là mình cứ đến gặp bác sĩ thôi mà mình sẽ hết bệnh là chuyện không có. Đó là phàm phu thường suy nghĩ như vậy mà không nỗ lực phát Bồ Đề Tâm. Cho nên Ngài Tsongkhapa mới nhắc nhở bằng câu nói như vậy. Nên là nhớ rằng là Đức Phật không phải rằng là Ngài, mình cứ đến với Ngài và mình cứ gần gũi với Ngài, Ngài cứu mình. Cho nên Anan cũng đã vỡ mộng. Khi Anan phải trình bày với Đức Phật là hồi nào giờ Anan cứ suy nghĩ là theo hầu Như Lai rồi thì mai mốt cùng với Như Lai lên Niết Bàn. Nhưng mà không phải vậy. Thì điều đó cũng cho thấy rằng là cái chính báo nó phải tương ưng. Thì mình về cực lạc cũng y hệt như là Anan mà đi theo Đức Phật lên Niết Bàn. Nếu chính báo không tương ưng thì cũng vô ích. Thì chính báo phải tương ưng chứ. Cho nên có thể nói là cái câu nói đó của Tsongkhapa chỉ là một cái vấn đề để thúc nhắc cho cái hàng môn đồ phải sinh cái tự lực tự cứu sau khi mà nghe lời của Đức Phật dạy. Thì Đức Phật bày cho mình cái mà niệm niệm thượng cầu Phật tạo tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Thì Đức Phật bày như thế rồi, mình làm theo mình được cứu, cho nên Đức Phật cứu mình đấy. Nhưng mà kỳ thật mình phải có yếu tố làm theo. Còn nếu bây giờ mình nghe như vậy rồi mình cả ngày mình chỉ nhẩm câu đó thôi, mình nhẩm thuộc lòng thôi mà nó không tác động vào thân tâm của mình, vô ích. gọi là khẩu đầu thiền, tức là gọi là thiền ở trên môi mép, tức là tu hành ở trên miệng lưỡi mà không ở trên thân tâm, hành không có một kết quả gì hết. Nên vì như thế nó mà mình thấy từ mật đấy, mật giáo của Tây Tạng, thì cái câu nói đó ngầm ám chỉ và ngầm thúc đẩy cho mình một cái yếu tố rằng là chính mình phải hành động theo tất cả mọi cái lời dạy của chư Phật. Thì tất cả đều là đệ tử của Như Lai, kể cả Tsongkhapa. Nhưng mà Tsongkhapa nói như thế là có nghĩa là thúc giục mọi người, hay là theo cái ý hướng của Đức Phật nói rằng mỗi một chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật chỉ cho mình con đường đi, và Đức Phật chỉ cho mình là thế nào để có đuốc. Và bây giờ cái công việc là mình đốt đuốc và mình đi. Thì mình đi, con đường mình đi là cái con đường của hạ hóa, mà thắp đuốc lên là thắp cái đuốc của thượng cầu, thắp cái đuốc thượng cầu để đi trên một cái con đường hạ hóa, là soi tỏ cái con đường bóng đêm đó cho những người đi đêm đó mà không có đèn đuốc. Nên Đức Phật nói như vậy. Nên Đức Phật nói là hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Và Đức Phật cũng nói hẳn là không có một nơi nương tựa nào vững chắc bằng hãy nương tựa tự tâm. Tức là cho dù mình có nương tựa chư Phật hay chư Bồ Tát, mà nương tựa theo cái lối mà nương tựa Thượng Đế thì mình chẳng có lợi gì hết. Có nghĩa là mình vẫn bị lệ thuộc. Và mình hãy nương tựa ở nơi cái tính giác xưa nay của mình, cái chân tâm mà năng sinh ra một cái tác dụng gọi là định huệ. Định huệ đó là niệm niệm thượng cầu, thì năng sinh ra tác dụng vậy. Còn để phế bỏ đi cái tác dụng gọi là niệm niệm tham dục, để phế bỏ những thứ như thế mà thất tâm ghê lắm. Cho nên vì như vậy tán loạn mà lại tham dục, thì đó là biết ngay là tác dụng của một cái vọng tâm. Vọng tâm thường xuyên chỉ có cho ra đời những cái tác dụng như vậy, và vọng tâm không thể nào cho ra đời được những cái tác dụng của định huệ. Và nếu mà mình cứ chấp nhận những cái tác dụng đó mà mình chạy theo, mình hành theo, thì đương nhiên mình chấp nhận vọng tâm làm chủ, thì đương nhiên phải chấp nhận cảnh giới của vọng tâm, ngũ thú và tam giới, phải chấp nhận thôi. Đó là cảnh giới của vọng tâm, và vọng tâm mới năng sinh ra những tác dụng như vậy. Còn khi chân tâm thì năng sinh ra tác dụng của định huệ, thì tác dụng của định huệ thì không hề còn cái cảnh giới của ngũ thú và tam giới nữa, và tác dụng của định huệ là cảnh giới của bất động thanh tịnh, quang minh, tịch tịnh. Đó là cảnh giới tự nhiên của định huệ. Cho nên mới biết rằng tứ y báo của chính báo đó vốn dĩ là sẵn có ở nơi mình, nhưng mà tại vì do nơi vọng tâm cho nên cái y báo đó mình nhìn nó thành rằng là nó mới thành cấu nhiễm như vậy, tức là thế giới ta bà mới thành như vậy. Cho nên khi truyền lại thành chân tâm thì tự nhiên tịnh độ xưa nay bùn lai hiển hiện, thì tự nhiên tịnh độ nó hiển bày. Còn nếu không chuyển cái chính báo mà chỉ chạy theo cái y báo vô ích, tại vì không có tương ưng, cho nên về đó e rằng hối hận, là bởi vì với cái tâm thức mà gọi là rong chơi mà dục của mình á, mình về đó nó không có môi trường, mình buồn ghê lắm. Cũng như một người thích tu thấy núi rừng ưa thích ghê lắm, bậc la hán thì thích núi rừng, mà phàm phu thì sợ sệt, phàm phu thì thích phố xá, mà la hán thì thích núi rừng. Thì như vậy thì la hán thì về, la hán thấy núi rừng thì thấy gọi là an tĩnh vô cùng thích hợp, mà phàm phu thấy thì sợ sệt. Thì về Bồ Tát mà thấy cảnh giới của tịch tĩnh bất động thì thấy vui thú vô cùng, nhưng mà phàm phu thì thấy sợ vô cùng. Tại vì bản chất của phàm phu là loạn động, là ái nhiễm, luôn luôn phải tìm cái gì để ái. Anh ra về những cái cảnh giới kia thì không có một cái nhân duyên gì để ai hết, thì đương nhiên phải cảm thấy rằng là mệt mỏi, buồn chán. Mình đến cái chỗ nào mà nó không có trúng cái của mình ấy, thì tự nhiên mình cảm thấy rằng là mình bị lạc lõng và bơ vơ, và có một cảm giác rằng là không thoải mái nữa, và như vậy là bất an rồi. Anh có phải hiểu như vậy thì đương nhiên phải chuẩn bị cái vấn đề mà gọi là chính báo của mình. Nguyện đem công